Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3 năm Bính Tuất. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt cho ban tổ chức xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đạt được thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, như hồi trưa chúng tôi thông báo thì chiều hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cái chuyến đi Hoằng Pháp tại miền Bắc, bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 2 năm Bính Tuất cho đến ngày mùng 4 tháng 3. Chúng tôi mới vừa về vào lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua. Như quý vị cũng được nghe chúng tôi thông báo là trong cái tháng 2 chúng tôi ra Hoằng Pháp tại miền Bắc. Thì ngày mùng 2 thì chúng tôi đến Hà Nội, và ngày mùng 3 thì bắt đầu tổ chức tại chùa Đại Bi. Chùa Đại Bi ở tỉnh Phú Thọ. Ở nơi đó có từ khoảng 7 đến 800 Phật tử tham dự một ngày tu. Thì khi chúng tôi đến đó thì ngày đầu tiên là một cái ngày tu có lẽ là đông nhất ở trong cái chuyến đi vừa rồi. Về tu một ngày đó thì ở nơi đó là đông nhất. Sau đó chúng tôi đến chùa Diên Phúc tại Hà Tây tổ chức cho Phật tử tu niệm Phật là 4 ngày. Lần thứ nhất vào tháng 10 năm Ất Dậu đó, chúng tôi đã có tổ chức một lần, có khoảng 4 đến 500 Phật tử tu, nhưng cái số người ở lại thì khoảng chừng 150 đến 200, ở lại tu đầy đủ 4 ngày. Còn phần lớn thì ban ngày họ đến, tối họ về. Lần thứ hai được khoảng 7 đến 800 Phật tử, nhưng ở lại thì cũng có khoảng 350 Phật tử ở lại tu đầy đủ. Sau đó chúng tôi đi đến các chùa, và về Hà Nội thì tổ chức tại chùa Bồ Đề 3 ngày với số lượng cũng khoảng chừng 200 Phật tử. Đây là lần đầu tiên cho nên các Phật tử cũng chưa biết. Sau đó chúng tôi đi các nơi tổ chức phần lớn là một ngày thôi, mà trải qua là 11 tỉnh, gồm có tỉnh Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Tĩnh và Quảng Ninh. Như vậy thì trong vòng một tháng thì ngày nào cũng có tổ chức cho các chùa tu tập. Thậm chí có ngày chúng tôi phải đi hai nơi, bởi vì theo cái chương trình, thí dụ chúng tôi đến cái tỉnh Hà Tây có một địa điểm, rồi các chùa nghe tin mình ra mở tu niệm Phật, các thầy các cô đến mời, giờ mình cũng không còn cái thời gian, cho nên phải chia ra một ngày tổ chức hai nơi. Chúng tôi cũng hay nói vui, ca sĩ thì người ta cũng chạy xô, giờ mình ra đây mình chạy một ngày cũng hai xô. Chia ra như vậy đó, một ngày quý vị biết ở chùa này sáng chúng tôi nói, rồi phải qua bên chùa kia buổi chiều lại phải nói nữa, và mấy thầy đi trong đoàn thì phải phân ra hai nơi, mỗi nơi mấy người để hướng dẫn cho Phật tử tu niệm Phật. Và cái chương trình tu cũng giống như quý vị tu một ngày như hôm nay. Và chúng tôi dự định là đem khoảng 5.000 phần quà đi để tặng cho các Phật tử ở ngoài miền Bắc, gồm có một cuốn sách và hai cái đĩa VCD. Một cái đĩa là vía Đức Phật A Di Đà và một cái đĩa lễ Vu Lan. Hai cái đĩa này là hai cái đĩa lễ có thể nói là tương đối lớn của chùa Hoằng Pháp. Sau khi tặng cho các Phật tử họ xem, họ rất là thích, bởi vì chưa bao giờ họ được xem những cái đĩa hình như thế, nhất là những vùng sâu vùng xa. Các cụ đi chùa thì có đi thôi, chứ còn xem những cái hình ảnh buổi lễ đó thì chưa bao giờ được xem. 5.000 phần quà đó chúng tôi dự định là đem đi cho suốt một cái chuyến Hoằng Pháp tại miền Bắc một tháng. Thế nhưng khoảng vài ngày thì cái số quà nó đã hết gần một nửa rồi. Cho nên chúng tôi nói chắc có lẽ không đủ, do vậy mà điện báo về chùa để làm thêm 5.000 nữa, gửi tàu hỏa ra. 5.000 phần quà sau thì đến khoảng chừng ngày 20 cũng đã sắp gần hết nữa rồi. Chúng tôi lại phải điền vào để chuẩn bị thêm 2.500 phần nữa. Như vậy chuyến đi một tháng Hoằng Pháp tại miền Bắc, chúng tôi tặng 12.500 phần quà là coi như hết luôn đó, và 13.000 tấm hình, 13.000 tấm hình Phật á. Thì về thời tiết ở miền Bắc và miền Nam nó có khác. Miền Nam chúng ta phần lớn là nóng, và có hai mùa là mưa và nắng. Còn miền Bắc thì tương đối là có bốn mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Khi chúng tôi ở trong này, lúc đó nhiệt độ là khoảng từ 30 độ cho đến 35 độ. Nhưng ra miền Bắc nhiệt độ nó khoảng có 18 đến 20 độ. Mình mới ra thì thấy nó lạnh, nhưng mà ở lâu có lẽ nó cũng quen. Nó có một hai cái đợt mà ở ngoài Bắc gọi là rét đó, lạnh lắm. Và trong suốt một tháng chúng tôi ở ngoài đó đó, thì thỉnh thoảng mới thấy mặt trời. Đúng là ở ngoài đó nó có cái không khí của mùa xuân, trời nó mát như vậy đó. Mà mưa thì lại cứ lất phất như là những cái hạt bụi vậy đó. Có khi mưa cả ngày, cả đêm. Đường thì cứ nước nó cứ sắp sắp như vậy đó, nó rất là dơ. Ở trong nhà đó quý vị biết không, nó ẩm thấp rồi nước ở dưới nền nhà đó nó cứ rỉ lên, nó cứ ẩm ẩm. Rồi cả ngay ở trên trần cũng vậy nữa. Có lần chúng tôi về cái chùa Kim Liên ở Hải Phòng, nhìn lên trần nhà thấy có những cái giọt nước nó đọng như vậy. Thế chúng tôi cứ nhìn ngoài nó, ủa sao ở đây cũng có cái kiểu trang trí ngộ ha. Bởi vì chúng tôi nhìn trong mấy cái hoa mà người ta làm giả đó, người ta không biết làm cái gì, ta phun keo hay gì, mà mình nhìn nó cũng giống như những cái giọt nước nó đọng ở trên các cái hoa. Chúng tôi nghĩ là nó như thế. Thế chừng hỏi các thầy, nó không phải, cái này là nước thật. Và ở ngoài Bắc người ta dùng cái từ gọi là nồm. Nồm mà không biết là nồm có nghĩa là nước nó cứ ẩm ỉ rồi nó ướt ướt như vậy, cả vách tường nó cũng ướt nữa. Rồi trên trần nhà nó cũng ướt như thế. Suốt một tháng chúng tôi hình như là ít khi thấy có mặt trời lắm. Lâu lâu thấy cái rồi sao tự nhiên nó đâu mất rồi, mà trời cứ âm u như thế. Trong Nam của mình đó, mưa thì mưa rất lớn, nhưng mà sau cái trận mưa đó mặt trời lại xuất hiện, nắng lên cái nó khô ráo. Còn miền Bắc thì cứ ẩm ẩm thấp như vậy. Những cái lần trước chúng tôi ra thì về cái thời tiết mình cũng không quen, cho nên hay bị cảm và bị sổ mũi. Nhất là những cái người mà bị viêm đó, thì khi ra miền Bắc hay trở bệnh lắm. Bởi vì cái người viêm á, viêm mũi hay viêm họng, thì nó không có chịu được cái khí hậu lạnh. Thế mà đợt này không hiểu sao chúng tôi ra một tháng trời mà không bị, mà đợt này lại bị mấy cái trận rét rất là dữ. Quý vị biết là ra ngoài gió nó lạnh buốt. Nếu mình rửa nước á, rửa vào trong nước á, khi mình đưa cái tay mình lên á, nó bắt đầu nó thấm, nó lạnh, nó buốt vào tới xương. Ở trong Nam này không có cái tình trạng đó đâu. Quý vị nào có ra Bắc thì sẽ được hưởng cái không khí lạnh đó. Về chùa cảnh thì ở miền Bắc phần lớn là các cái chùa cổ. Phật giáo được du nhập vào Việt Nam đã hơn 2.000 năm. Và đạo Phật dường như có những thời rất là hưng thịnh, gần như là quốc giáo, như thời Đinh Lê Lý Trần. Từ vua, quan cho đến dân đều hiểu Phật pháp hết. Do đó mà cái số lượng người đi xuất gia cũng nhiều, chùa chiền thì cũng xây dựng rất là nhiều. Và cái cách thức thờ ở miền Bắc thường thì rất là nhiều. Khi quý vị vào một cái ngôi chùa đó, 2/3 là để thờ, còn cái chỗ trống thì ít lắm. Trên bàn thờ nó chia ra liền nhiều tầng. Tầng cao nhất á, là thờ Tam Thế Phật, Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc. Với cái tầng thứ hai á, là thờ Đức Phật Di Đà, rồi Quan Âm Thế Chí. Rồi tầng thứ ba là tầng thấp xuống đó, là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca, A Nan, Ca Diếp. Rồi tầng thứ tư thờ cái tòa Cửu Long. Tòa Cửu Long là cái chính con rồng phun nước lúc mà Đức Phật vừa đản sinh đó. Ngoài ra thì hai bên thường thờ hai vị hộ pháp lớn lắm. Nhìn những cái vị hộ pháp đó, người nào mà yếu tim thì thấy cũng sợ lắm đó. Do vì thời xưa không có bê tông cốt thép như chúng ta, chùa chiền xây dựng á, thì phải làm bằng gỗ, đa phần là gỗ lim. Cho nên khi chúng ta vào cái chùa đó, cột rất là nhiều. Muốn tổ chức những cái khóa tu đông như chúng ta rất là khó, vì không có chỗ. Có nhiều ngôi chùa bây giờ coi như là sửa lại mới, nhưng họ vẫn sửa theo cái lối cũ. Có nghĩa là chùa theo cái dạng chữ đinh, đa phần là dạng chữ đinh. Có nghĩa là đằng phía trước đó thì nó thẳng ngang như thế này, phía sau nó có một đường xuống. Cái chùa nào cũng thế, chúng tôi để ý. Có nhiều chùa xây mới họ cũng xây cái kiểu đó, và họ cũng thích làm gỗ. Chúng tôi hỏi tại sao mình không làm rộng lớn hơn, và đừng có làm cột nhiều để có thể cho Phật tử vào tu tập, hoặc là mình tổ chức cái gì thì nó dễ hơn. Có nhiều vị mới nói rằng do chùa ở ngoài miền Bắc phần lớn là di tích. Đã di tích, khi sửa thì phải sửa đúng cái mẫu cũ, chứ không được làm mới. Cho nên quý vị thấy ở chùa miền Bắc, chùa nào cũng thấp. Rồi có những chùa không phải di tích, chúng tôi hỏi tại sao các vị không làm lớn ra, hoặc là mình đừng có làm gỗ nữa, làm bê tông đi cho rộng rãi, cho các Phật tử có thể về tu tập được đông. Các vị lại nói nhưng mà ở ngoài Bắc thì lại thích làm giống như cổ, cứ phải là cột gỗ rồi tượng sơn son thép vàng. họ cứ theo những cái khuôn mẫu cũ. Do vậy mà ở miền Bắc tìm được một cái nơi để mà tổ chức tu tập đông đảo như chúng ta ở đây thì rất là khó, vì không có chỗ. Phần lớn là chùa để là phục vụ về tín ngưỡng cho người ta đến lễ bái. Và mỗi một chùa đó thường có một cái đền thờ mẫu ở kế bên, và có một cái đình ở ngoài đó gọi là cái đền ở kế bên nữa. Cứ cái chùa đâu là đền đó, chùa đâu là đền đó, mà mỗi một làng đều có một cái ngôi chùa, một cái ngôi đền. Và có một hôm thì chúng tôi có được xem ở trong chùa, cái nơi mà thờ mẫu đó, họ lên đầu. Ở ngoài Bắc có cái tình trạng gọi là lên đầu. Thì lên như vậy đó là có tất cả là 36 giá. Sau khi mà chúng tôi xem xong đó, thì có hỏi một cái người đã từng lên đồng là cái cách thức như thế nào. Thì họ nói rằng khi mà cái người mà đứng mà lên đồng đó, coi như phải bỏ ra tất cả mọi chi phí, nào là mua trái cây nè, mua lễ đó, rồi mua thuốc lá, mua rượu, mua trà. Mỗi một giá như vậy đó là cái người ta thay một bộ đồ. Quý vị biết 36 giá như vậy là 36 bộ đồ khác nhau. Cứ hết một giá đó là một giá đó, là có nghĩa là có một vị quan hay một vị gì đó về nhập. Sau cái vị đó rồi thì lại tới một cái vị khác. Và cứ mỗi một vị đó thì họ lại ngồi xuống, họ uống trà hoặc là uống rượu gì đó. Thì trong đó có hai người thanh niên ngồi, thì họ thay cái áo bên ngoài đó, cái áo mà áo lễ đó bên ngoài, rồi lại mặc lại cái áo lễ đó cho cái cô đó. Rồi họ đội khăn. Mỗi một giá đó nó có một cái loại khăn khác nhau, khăn đóng đó. Rồi cái vòng tay, mà họ làm hay lắm, làm nhanh lắm. Rồi sau khi mà lên đó thì có hai cái người gọi là hát chầu văn, họ hát rất là hay, vừa đánh đờn đánh trống rồi hát hay lắm. Lúc mà cái người lên đồng đó đó thì tùy theo, thí dụ như là ông quan hay lên đó thì cũng phải đưa kiếm cho họ múa. Rồi sau khi múa xong như vậy đó, ở ngoài này thì thấy hay quá vỗ tay, mấy người vỗ tay thì cố mới cầm tiền là cố rải ra để cho người ta. Thì mỗi một lần lên đồng á tốn có thể là cả chục triệu á. Có người mà họ lên đồng đó để họ gọi là cầu cho được thọ đó, họ còn đốt cả ngựa này, voi này bằng giấy, rồi hình người bằng giấy, tốn nhiều tiền lắm. Rồi ở bên cái đền đó, ở bên cái đền thờ mẫu thì lại có một cái đền để dành riêng cho những cái người ở dân ở đó thờ thần, thí dụ như là những cái vị thần có công đối với xã hội, đối với đất nước. Về cái việc tu học của tăng ni Phật tử, trước năm 75 do chiến tranh nên tăng ni phần lớn là vì phải đi chiến đấu, giới trẻ là phải đi chiến đấu hết, không có ai tu. Chùa thì không có người trông coi. Và có một thời kỳ đó, cả nhà dân cho đến chùa phải phá. Ở ngoài đó người ta gọi là tiêu thổ kháng chiến đó, phải phá hết. Sau 1975 thì chùa chiền mới bắt đầu khôi phục, và tăng ni mới bắt đầu có nhiều. Do cái nhu cầu có nhiều thầy phải gánh 2-3 ngôi chùa, có nhiều vị tới 5-10 ngôi chùa. Mới vừa tu thì thời giờ cũng không đủ để học mà lại đi phải đi trong chùa, cho nên không có cái thời gian để mà hướng dẫn cho các Phật tử tu tập. Chỉ có sửa chùa thôi, ở rồi sửa, lo sửa chùa. Những người mà mới vào tu á, gọi là tiểu, mà khi mà lên sa di đó lại gọi là sư bác, lên tỳ kheo đó thì gọi là sư ông, rồi lúc đó rồi đại đức là thượng tòa, hòa thượng. Ở miền Nam của chúng ta cái chế độ tu hành đó, nó tương đối là dễ và thoáng hơn là miền Bắc. Miền Nam của chúng ta ai mà giác ngộ muốn đi xuất gia thì quý thầy đều độ hết, không kể là người đó bao nhiêu tuổi. Còn ở ngoài miền Bắc á, những người đi xuất gia đó là phải là tuổi trẻ, chứ lớn tuổi rồi mà có gia đình là họ không nhận. Còn về cái người nữ á, thì lúc mà mới vô tu thì cũng là chú tiểu, rồi lên sư bác, lên sư già, rồi sư thầy, rồi sư cụ. Người nữ gọi là, thường ở ngoài đó gọi là sư thầy không à, chứ không gọi là sư cô như mình ở trong này. Sư già với sư thầy cũng giống nhau, nhưng mà chúng tôi hỏi tại sao mà gọi là sư già mà tại sao mà gọi là sư thầy. Biểu là khi thọ tỳ kheo thì đáng lẽ rằng gọi là sư thầy, nhưng mà vì còn ở chung với thầy cho nên gọi là sư già. Chứ nếu mà gọi sư thầy, thầy cũng là sư thầy mà trò cũng là sư thầy thì không được, cho nên gọi là sư già. Nhưng mà sư già với sư thầy thì cũng là tỳ kheo. Đó là những cái cách xưng hô mà khi ra ngoài Bắc quý vị cần phải biết. Nhiều khi mình nói ủa sao cái thầy này mới có trẻ gì mà kêu sư bác, rồi khoảng chừng hai mươi mấy tuổi tọa tỳ kheo đó kêu tới sư ông rồi. Còn mình ở trong Nam là sư bác là anh của thầy mình, đúng không? Anh mà anh gọi là cùng tu đó mới gọi là sư bác. Còn là thầy của thầy mình thường mới gọi là sư ông. Sư ông là lớn lắm. Còn ngoài Bắc là cỡ chừng hai mấy tuổi thọ tỳ kheo đã gọi sư ông rồi, mười mấy tuổi là thọ sa di đã gọi là sư bác rồi. Về áo quần thì ở ngoài miền Bắc thường sử dụng là đồ nâu hết. Phật tử thì cũng mặc áo tràng màu nâu. Tăng ni trước đây đó cũng sử dụng y hầu cũng màu nâu. Có một điều là vì thời tiết của chúng ta là nóng, cho nên không ai mặc áo ấm. Ở ngoài miền Bắc khi mà một cái đạo tràng ngồi như thế này, quý vị biết là mặc đủ thứ áo hết đó. Vì sao? Vì nó thời tiết lạnh, cho nên ở trong thì mặc cái áo tràng màu nâu, nhưng mà ở ngoài thì họ lại khoác thêm một cái áo ấm nữa. Thì áo ấm người thì màu này, người thì kiểu kia, cho nên khi mà nhìn chung thì không được trang nghiêm, không được đẹp như chúng ta. Chúng ta ở trong này thì nếu mà mặc đồng màu lam hết thì nhìn rất là đẹp. Đi đến chùa thì đa phần là những người già nhiều, ta gọi là trẻ vui nhà, già vui chùa. Có lần chúng tôi đến một cái chùa đó đó, nhìn thấy toàn là các cụ không à, già là nhiều, cụ lọn khọm mà đi không nổi nữa. Chúng tôi có hỏi ủa tại sao mà ở đây không thấy những cái người trẻ trẻ mà toàn là các cụ già không. Có vị họ mới nói rằng ở trong làng á, người ta quy định rằng là những cái người đi ra ngoài chùa mà quy y đó là phải từ 55 tuổi trở lên. Chúng tôi mới nói ủa cái này không biết là do dân làng quy định hay làm sao, chứ còn ở trong giáo lý Đức Phật đâu có quy định là ai đi quy y bao nhiêu tuổi đâu. Nhất là Ở trong miền Nam thì còn khuyến khích cho các giới trẻ đi quy y, vì quy y Tam Bảo là nương tựa vào Phật Pháp Tăng và thọ trì năm giới. Ngay từ lúc nhỏ, lúc trẻ mà thanh thiếu niên được quy y Tam Bảo, được giữ gìn năm giới, được biết nhân quả tội phước, thì bản thân của các em đó sẽ tốt. Thì khi nhỏ tốt thì già mới tốt được, chứ bây giờ nhỏ mà không cho đến chùa quy y hay là học về đạo đức, không thọ trì năm giới, không tin sâu nhân quả, thì chúng tôi nói thí dụ như trong đó năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì bây giờ nếu mà các em đó không hiểu rõ về tác hại của rượu thì uống vào tới chừng lớn lên đó 55 tuổi thì nó nghiện rồi. Đã nghiện rồi lúc đó đi quy y thì khó bỏ lắm. Như vậy thì cần phải động viên khuyến khích cho tuổi trẻ đến chùa quy y, thọ trì năm giới và hiểu biết nhân quả. Bản thân các em sống có đạo đức tốt thì giúp cho gia đình cũng được an vui hạnh phúc, mà xã hội cũng được an vui hạnh phúc. Thế để lớn rồi mới đi quy y thì lúc đó mình, cái thói quen của mình nó thành rồi, làm sao mà sửa được. Và có ai chắc rằng là mình sống cho tới 55 tuổi để đi quy y không? Có lần Đức Phật hỏi các đệ tử mạng sống bao lâu, có vị trả lời: bạch Đức Thế Tôn, trong một bữa ăn. Đức Phật nói: ông chưa hiểu đạo. Vị thứ hai trả lời: bạch Đức Thế Tôn, trong giấc ngủ. Đức Phật nói: ông chưa hiểu đạo. Vị thứ ba: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống trong hơi thở. Đức Phật nói: đúng, ông hiểu đạo. Mạng sống của chúng ta chỉ trong hơi thở thôi, chứ đâu có ai mà tính năm, tính tháng, tính ngày, tính giờ được đâu. Sinh ra đó thì có thể biết ngày giờ sinh, căn cứ theo cái ngày thụ thai của người mẹ mà người ta đoán được sinh ra con ngày nào. Chỉ có xê dịch một hai ngày hay là một vài giờ thôi. Còn chết chắc chắn rằng không ai biết. Chúng tôi mới hỏi các vị ở đây có ai mà biết chết ngày nào không? Không ai biết được. Vậy thì làm sao mình chắc là tới 55 tuổi đi quy y? Cho nên đó cũng là một cái quan điểm mà nhiều khi họ chưa được hiểu. Họ cứ nghĩ rằng khi đi quy y thì phải là lớn tuổi mới được. Ngay thời Đức Phật còn tại thế, quý vị thấy không? Trong giáo đoàn của Đức Phật, La Hầu La có 8-9 tuổi cũng đã đi xuất gia rồi. Đủ các cỡ tuổi chứ đâu có phải là đợi tới già mới đi tu đâu. Về lễ nghi đó, ở ngoài miền Bắc rất là trọng về chữ lễ. Cho nên đó là các Phật tử ở ngoài đó khi mà tiếp xúc với các thầy, họ đều chào bằng cái câu A Di Đà Phật. Khi chúng tôi mà đi vào đón là ai cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chào quý thầy. Và họ nói với nhau cũng vậy, thường thường đó là khi trả lời họ cũng hay kèm theo cái câu A Di Đà Phật. Có lần chúng tôi hỏi một sư bác là Sa Di đó, hỏi cái câu chuyện thì sư bác nó trả lời: mô Phật bạch thầy bố thí, con vâng ạ. Khi trả lời thường thường ở ngoài đó các chú hay nói cái câu như vậy: mô Phật bạch thầy bố thí con. Thí dụ như trả lời cái gì đó thì phải có kèm cái câu đó đầu tiên rồi mới bắt đầu nói. Không như chúng ta, thí dụ mình hỏi ăn cơm chưa, rồi trả lời như vậy thôi. Còn ở ngoài đó không có đâu, họ phải có kèm theo, thí dụ ăn cơm chưa, dạ mô Phật bạch thầy con ăn cơm rồi ạ. Hoặc là người ta nói là mô Phật bạch thầy bố thí con ăn cơm rồi ạ. Họ trọng cái lễ. Khi ăn uống cũng vậy nữa, họ cũng mời chào. Ở ra ngoài đó gọi là tiếng chào cao hơn mâm cỗ mà. Có lần chúng tôi đang ăn cơm, thì quý thầy đang ngồi ăn cơm, thì tự nhiên cái có một cái cô Phật tử công quả ở đó, cô đến, cô chào, cô nói: "Mô Phật, bạch thầy bố thí con xin kiếm ăn." Chúng tôi ủa ngồi của mình nó không biết cái gì. Có nghĩa là trước khi cô ăn cơm, cô phải cô ra cô mời, cũng như giống như là cô xin phép mình là cô ăn cơm. Miền Bắc họ rất là hiếu khách, nhất là quý thầy đi ra mà các vị đó gặp là ai họ cũng muốn mời về nhà hết á. Và về nhà họ đó là họ rất là quý, và đi đã đến nhà họ là phải ngồi uống cho được chén trà, ở đó ở ngoài Bắc gọi là chè, hoặc là ăn bữa cơm thì người ta vui. Còn nếu mình đến mình không có uống miếng nước người ta cũng không vui nữa. Và cái tâm họ thì rất là tốt. Chúng tôi đi ra ngoài đó, quý vị biết là trong thời gian một tháng đó là cũng có một Phật tử họ phát tâm họ cho xe đi mười mấy tỉnh như thế. Rồi cũng có nhiều Phật tử có xe cũng nói: "Lúc nào thầy cần thầy cứ nói thì chúng con chở quý thầy đi." Họ cũng muốn được góp phần và họ cũng muốn được phục vụ, với chúng tôi nói thôi kỳ sau. Lúc mà vào nhà họ kêu con của họ ra chào mình, mà phải nói sai là họ sửa liền. Nói ví dụ mình hỏi con mấy tuổi, nó nhỏ nó chưa biết không, 5 tuổi, cái là cha mẹ nó sửa liền, nói là không, con không được nói như vậy, con nói là phải dạ thưa đàng hoàng, dạ thưa thầy, con 5 tuổi. Họ dạy kỹ như vậy đó, cho nên ở ngoài Bắc đó, người ta ngay từ nhỏ nó quen cái lễ rồi. Còn trong Nam của mình thì thôi, ít ai quan tâm cái điều đó. Nói ăn cơm chưa? Rồi, ít khi có dạ có thưa. Năm 71 chúng tôi về miền Tây á, là khi mà đến nhà một cái người bạn thì biết rằng ba của anh ta rồi, biết rõ ràng là ba của anh ta giới thiệu là ba của anh ta, tới chừng một hơi ấy, nói chuyện nó nói: ông đưa cho tôi mượn cái này coi." Cái tự nhiên mình nó ủa sao kỳ vậy, mới nghe nó giới thiệu ba nó mà giờ nó kêu ông xưng tôi. Về vấn đề cái lòng thành này của người miền Bắc, họ cũng rất là tín tâm. Khi họ đến chùa đó, ít nhiều thì họ cũng phải cúng dường tam bảo. Nhưng có cái điều là cũng hay lắm, là khi họ vào chùa đó, họ cầm nguyên một cái sắp tiền 200 với 500 mà họ đến mỗi bàn thờ đó để lên bức tượng một tờ giấy 200, rồi như không có thì họ để trên cái hoa như thế này, để lên 200, cứ mỗi bàn thờ để 200 200 200 như vậy. Ngoài đó thì cái thùng công đức á, đề là cái hòm công đức. Cái hòm ở ngoài đó gọi là cái thùng, như mình ở đây thí dụ cái hòm mình nghĩ là cái quan tài. Có nơi cái hòm thì người ta làm gọi là cái rương á, cái rương để quần áo người ta cũng gọi là cái hòm. Nhưng ở ngoài Bắc á thì cái thùng công đức họ đề là cái hòm công đức. Và có một cái điều cũng hơi lạ nữa là thường thì cái thùng công đức của mình á thì mình đóng bằng cây là kín ha, ai bỏ tiền vô thì không thấy. Nhưng mà ở đó có nhiều nơi á, ở trước cái chánh điện để một cái thùng công đức đóng bằng gỗ đàng hoàng, nhưng mà những cái chỗ khác á thì họ lại không đóng bằng gỗ mà họ làm bằng kiến. Khi bỏ tiền vào đó là thấy hết. Ở ngoài đó đó, cái đường thì gọi là phố, cái hẻm thì gọi là ngõ, cái ngõ hay là cái ngách vậy đó, chứ còn không có nói hẻm. Rồi cái bổn thì họ hay gọi là bản. Ví dụ mình ở đây mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, họ thì Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Chứ bổn nó đổi thành là chữ bản. Ở trong này đầu xe thì ngoài đó là đổ xe, cái bánh xe thì ở ngoài đó gọi là cái lốp. Cái lốp chứ không gọi là bánh xe. Mình ở đây giặt ủi mà ở ngoài đó gọi là là. Là quần áo chứ không phải ủi quần áo như mình đâu. Thành ra mỗi một cái miền nó có cái cách gọi khác nhau. Rồi có những Phật tử mà ở các cái vùng mà ngoại thành á, họ còn có vấn đề mà khi đi đến chùa họ đem theo một mâm trái cây bày ra cúng. Cúng xong rồi cái mà họ lại bỏ lại vô trong cái túi sách đem về. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng á, may là họ lấy, chứ nếu mà họ không lấy thì không biết cúng ở đâu cho nó hết. Cứ mà mỗi một người đem vô một mâm trái cây hay một mâm bánh trái như vậy thì không biết làm cái gì. Thay vì người ta đem tiền người ta cúng để mà làm việc Phật sự thì họ lại cứ ngoài đó họ thích lễ thì nó cứ mua lễ. Có lần chúng tôi đến Phú Thọ đó, tỉnh Phú Thọ ở cái vùng đó cũng xa, thì cái chùa nó lại nằm kế ngay cái ủy ban nhân dân xã. Lúc chúng tôi đến thì chính cái ông phó chủ tịch rồi bí thư rồi các vị ở trong lãnh đạo ở trong xã đó đi ra đón tiếp, mời vào, rồi họ cũng mời mình đi qua để nói chuyện cho dân chúng họ được biết về Phật pháp. Chúng tôi thấy đây là một cái điều rất là hay. Có nhiều chùa đó quý vị biết, ở vùng sâu vùng xa đó không có thầy, rồi dân chúng ở đó họ từ đến họ lo. Có lần chúng tôi đi đến một cái chùa đó, khi mà đi ra đằng sau đi vệ sinh á, thì quý vị biết kiếm không có nhà vệ sinh. Ở Việt Nam chúng ta thì phần lớn là hay có cái tình trạng như thế. Cho ăn á, cho vào á thì có, mà cái chỗ ra thì lại không có. Họ không quan tâm đến cái chỗ đó. Thì khi ra đằng sau thì chúng tôi thấy có một cái con lợn nuôi ở trong cái chuồng á. À, chúng tôi mới hỏi, ủa sao ở đây lại nuôi lợn? Cái họ cũng thật, họ nói nuôi lợn nó là để bán lấy tiền để sửa chùa. Vì cái chùa đó là của làng, cho nên nó là dân làng góp tiền thì không đủ, họ phải nuôi heo, nhiều khi nuôi heo nuôi gà để bán lấy tiền mà sửa chùa. Khi họ nói như vậy thì mình rất là thương. Thương là vì thứ nhất là họ không hiểu biết gì Phật pháp đó. Thứ hai nữa là dân chúng họ cũng nghèo, họ không có tiền để mà làm, nên phải nuôi heo để bán, để lấy tiền để sửa chùa. Rồi quý Phật tử ở đó khi quy y đó, đa phần là lại là quy y với các thầy pháp. Ở ngoài đó gọi là có thầy pháp. Thầy pháp giống như mình ở trong này là những thầy đi cúng vậy đó, đi cúng đám đó. Họ đi quy y, họ chỉ gửi tên thôi, rồi ông thầy đó ông làm lễ rồi về, có cái tên như vậy thôi, chứ còn không có đi đến chùa giống như chúng ta. Theo đúng pháp, khi cái người quy y Tam Bảo là phải đến chùa phát nguyện trước Tam Bảo để mà lãnh thọ quy giới thì mới được, chứ không phải là ghi tên nhà con cháu của mình ở trong đó rồi đưa ông thầy quy y dùm, thì điều này là không đúng. Chúng tôi có hỏi các vị, vậy chứ quy y Tam Bảo là gì? Phần lớn không hiểu. Họ nói rằng từ trước giờ đi quy chưa bao giờ được nghe nói về quy y hay là Tam Bảo. Rồi hỏi ngũ giới là gì họ cũng không biết. Có khi hỏi pháp danh họ cũng không biết nữa. Quy y rồi hỏi pháp danh không biết. Vì sao không biết? Là vì ở ngoài đó nó thường thì sau khi quy y rồi người ta hay gọi là hiệu. Thí dụ như bây giờ Nguyễn Thị A là hiệu Diệu B, họ dùng chữ hiệu. Còn mình ở đây gọi là pháp danh. Cho nên hỏi pháp danh đôi khi họ không biết, là chúng tôi lại phải giải thích cho họ nghe về vấn đề pháp danh. Có một lần đi ở trên xe, có Phật tử đó dẫn chúng tôi đi đến cái ngôi chùa trong làng xa lắm. Chúng tôi nói về Phật pháp tăng, rồi cái cô đó có hỏi, thầy về chứ Tăng là con trai hay là con gái? Mình ở đây gọi là con trai, nhưng mà ở miền Bắc người ta gọi là con trai. Về phụ nữ ở miền Bắc thì quý vị biết rằng rất là cần cù, chịu khó. Khi chúng tôi đi Ninh Bình, rồi đi Bắc Ninh, đi trên đường thì nhìn xuống các cái ruộng lúa đó, phần lớn là thấy người nữ làm không, rải phân, xịt thuốc, rồi tát nước bằng cái gầu, hai người đứng hai bên đó, cái gầu tát nước như vậy. Nó có lần chúng tôi thấy là có một cô gái cố cầm cái bừa, ở đằng trước thì con bò kéo, ở sau cố cầm cái bừa. Những cái việc đó ở trong miền Nam mình là chỉ có người nam làm thôi chứ không có nữ, mà ở ngoài đó những cái người nữ làm những cái việc rất là nặng. Có một lần cũng đang đi ở trên đường, chúng tôi thấy hai cái cô gái kéo một chiếc xe kéo, một người thì đằng trước kéo, một người đằng sau thì đẩy, chở rất là nhiều ở trên xe đó. Và có một bà cụ nữa kéo một cái chiếc xe ở trên đường, ở trên xe thì là chở những cái cây tre. Khi nhìn cái hình ảnh đó, chúng tôi mới nói với thầy dừng lại để chụp hình với quay phim. Rồi xuống thì hỏi thăm cụ đó, cụ năm nay cụ bao nhiêu tuổi? Cụ nói cụ 80 tuổi. 80 tuổi mà kéo một cái chiếc xe kéo đi ở ngoài đường, mà lúc đó trời nó cũng âm u mà mưa lất phất như vậy vào buổi sáng. Nhìn cái hình ảnh đó rất là xúc động. Và chúng tôi mới thấy rằng là ở ngoài miền Bắc phụ nữ rất là siêng năng, cần cù, đảm đang. Thì tóm lại hôm nay đó thì chúng tôi cũng xin trình bày với các vị về cái chuyến hoằng pháp tại miền Bắc trong vòng một tháng vừa qua. Thì mỗi miền chúng ta có một cái nét văn hóa hoặc là cái phong tục tập quán. Nếu có điều kiện thì chúng ta nghiên cứu thì cũng có những cái điều rất là hay để học tập. Có những cái gì mà chúng ta thấy nó không hay thì không theo, nhưng mà chúng tôi thấy rằng có những cái nét riêng của miền Bắc, miền Nam cũng có cái nét riêng của miền Nam. Mỗi miền nó có một cái nét riêng, hay là người ta gọi là cái sắc thái, cái văn hóa, cái phong tục tập quán riêng biệt. Thì qua hơn một tháng chúng tôi đi như vậy là tổ chức cho các ngôi chùa niệm Phật. Thì cái tâm lý của các Phật tử đó dự khóa tu, họ rất là thích, họ rất là phấn khởi, và họ rất mong muốn là ở ngoài miền Bắc có được một cái ngôi chùa như chúng ta ở đây để tổ chức cho họ tu tập. Họ cũng có nghe cái khóa tu Phật thất, có nghe những cái khóa tu niệm Phật một ngày như chúng ta ở đây. Thế nhưng vì điều kiện không cho phép, với đường xá xa xôi, nhiều vị lớn tuổi cũng không thể đi vào đây được. Họ rất là mong có được một cái đạo tràng niệm Phật như chúng ta ở trong này. Họ mong rằng chúng tôi đi ra đó là làm sao làm được một cái ngôi chùa lớn như thế này để có cái cơ duyên họ được đến tu tập. Nhưng mà chúng tôi thấy cái điều này thì nó tùy duyên, thế chứ là mình cũng không thể nào mình dám hứa được. Nhưng mà đó là cái điều mong muốn của quý Phật tử. Và họ cũng đã mời chúng tôi là vào khoảng tháng 8 và tháng 9 lại ra một lần nữa để tổ chức cho họ tu. Khi họ tu rồi họ thích lắm, họ rất là thích. Thì chúng tôi cũng hứa là sẽ cố gắng. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày với cái quý vị về cái chuyến hoằng pháp tại miền Bắc một tháng vừa qua. Thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng đã hiểu được một số vấn đề mà tu học cũng như là phong tục tập quán thời tiết của miền Bắc. Và trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục đi ra ngoài đó để tổ chức các cái khóa tu. Do vậy mà chúng tôi rất mong quý Phật tử hiểu và thương cho các Phật tử ở các cái vùng sâu vùng xa, và mình cố gắng góp phần vào trong cái việc hoằng pháp, nghĩa là chúng ta cùng nhau góp phần hỗ trợ về cái vấn đề kinh sách để đưa ra đó. Thì mong rằng quý vị cũng sẽ hưởng ứng cái tinh thần này. Trước khi dứt lời thì chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.